đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị và trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 4 của tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ. Phần đọc truyện sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà.
Suy nghĩ về các bí mật, Sơ Emmanuel viết: đã có biết bao nhiêu điều người ta ước đoán về tương lai, và chúng cứ ám ảnh thế giới của chúng ta. Duy có một điều chắc chắn 100%, đó là chúng ta sẽ phải ngạc nhiên hết sức trước những gì Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta trong hiện tình của chúng ta. Tại Mỹ Dung, Ivanka chắc chắn là thị nhân được biết nhiều hơn ai hết về tương lai thế giới. Đức Maria khiến cô viết ra nhiều tập vở dày kín về tương lai thế giới. Và cô có nói với tôi một ngày nào cô sẽ cho ấn hành. Các bạn biết đó. Vika cũng được nhiều thông tin về vấn đề, bởi vì Gospar có tiết lộ cho cô một số điều hồi năm 1985, sau khi đã thuật cho cô nghe về tiểu sử cuộc đời của mẹ, cả bằng lời nói và hình ảnh. Riêng Mirjana thì biết rõ cả ngày giờ chính xác của từng bí mật. Theo các công bố của cô với cha Tomislav Velasic vào năm 1983, Mirjana đã khẳng định là việc lựa chọn ngày 18 tháng 3 cho cuộc hiện ra hàng năm không có gì liên quan tới ngày sinh nhật của cô cả. Cô nói với tôi, sau khi tiết lộ các bí mật, người ta sẽ biết tại sao Gospar lại đặt quan trọng cho cái ngày đó. Cũng vậy, ngày mùng 2 mỗi tháng không phải một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Sau này, người ta sẽ hiểu ý nghĩa của ngày đó.
Tôi vẫn thường hay tự hỏi, tại sao đức trinh nữ bình thường tỏ ra rất minh bạch và thẳng thừng trong những can thiệp của ngài, lại thấy cần cho mọi người biết ngài trao các bí mật cho vài em thiếu niên. Mẹ có thừa sức để dự phòng một số phản ứng có xu hướng thọc mạch, thao xuyến, sách động không chừng. Mẹ cứ trao bí mật cho các thị nhân mà không cần chúng ta biết về chuyện ấy được không? Có nhiều vị chủ chăn trong giáo hội cảm thấy ngại ngùng đứng trước các bí mật và khựng lại trước vấn đề này. Ôi, giá mà tôi là Gospar, tôi sẽ... Thế đó, Gospar thỉnh thoảng đến làm đảo lộn các đường lối mục vụ của chúng ta.
Gospar trao các bí mật bởi vì mẹ là mẹ. Mẹ một cách thần tình và những bí mật là sản phẩm của tình mẹ ấy. Mẹ biết rằng trong những thông điệp mẹ chuẩn bị cho chúng ta, có một số chứa những điều đôi khi ta khó nghe, khó nuốt, và chúng ta vẫn chưa sẵn sàng đón nhận. Nhưng mẹ đoán trúng tim đen ta, hễ mà vớ được cái từ bí mật, tức thì ta răng anten ra liền. Ta ngóng ngóng dành giờ tiết lộ và gác một tầm quan trọng lớn cho nội dung của bí mật đó. cũng giống như một đứa trẻ đang ngán ngẩm, không thèm nghe ai nói, và chạy trốn mọi cuộc đối thoại. Chỉ cần hứa với nó một điều bí mật là mắt nó bật sáng lên liền. Nó vành tai chú ý, sẵn sàng bước đến tiếp xúc. Và bây giờ ta có thể nói với nó điều quan trọng nó cần biết. Điều này có thể là êm ái hay đau xé ruột gan, không sao.
Thông điệp đã hẳn là quan trọng, nhưng các bí mật lại hệ trọng một bình diện khác. Chúng thuộc về những thực tại cánh chung. Khi chúng được thực hiện, chúng có thể làm rung chuyển thế giới như chưa hề xảy ra bao giờ từ trước đến nay. Thông điệp là trường học để dạy dỗ, còn bí mật thì trực tiếp liên hệ đến kế hoạch của Thiên Chúa đối với nhân loại. Khi cha Tomislav Vlasic hỏi các thị nhân xem lý do nào mà Gospa tuyên bố mẹ đến kêu gọi thế giới lần cuối cùng, lo ăn năn trở lại, hoặc đây là lần cuối cùng mẹ hiện ra trên trái đất, thì được họ trả lời rằng họ không thể nói ra lý do, bởi như thế sẽ tiết lộ phần nào đó các bí mật.
Khi ban các bí mật, Đức Maria không chỉ ban với tư cách là mẹ, như một người mẹ Thiên Chúa có thể làm, mà còn như một nữ vương quyền thế. Mẹ nhìn sâu vào các quyết định của Thiên Chúa. Mẹ thấy rõ tận bên kia các cảnh vật của chúng ta. Nay hồi còn dưới thế, mẹ đã kinh nghiệm rằng việc trao bí mật cho các người thân cận là việc Thiên Chúa đã từng làm qua lịch sử cứu độ. Không phải điều gì mới mẻ đối với người. Cặp tình nhân nào cũng có những bí mật trao đổi cho nhau, mà Thiên Chúa thì như si tình loài người quá mức. Tri ân thân mật với Thiên Chúa là chắc chắn sẽ được đón nhận các bí mật của người.
Khi tôi đến Mễ Dư, không hiểu tại sao ý nghĩ về các bí mật làm cho tôi rất vui sướng. Tôi hiểu ra rằng các bí mật bảo vệ an ninh cho chúng ta. Chúng minh chứng Thiên Chúa nắm trong tay hết mọi sự. Người kiểm soát và chỉ huy cả thế giới. Người là vua, là chủ mọi thời mọi nơi. Và chúng ta không phải là những kẻ mồ côi bị phú mặc cho những định mệnh phi lý do tay những tên phù thủy đầu sỏ thế gian này giật dây, nhưng là một trái tim chi phối và điều khiển cả thế giới này. Số phận của tôi nằm trong tay của một vị vua tình yêu. Phải chăng có phải bí mật chất chứa những hình phạt, chẳng hạn mấy cái cuối cùng được trao cho Mijana không? Ở chuyện này cũng vậy, tôi dâng lời tạ ơn, bởi vì giả sử tôi là mẹ mà thấy sự sống của con tôi bị đe dọa trầm trọng bởi một phần chi thể bị nhiễm trùng hư thối, tôi sẽ phải nhắm mắt cưa chân nó để bảo toàn mạng nó. Độc ác chăng? Không, trái lại đó là tình thương từ mẫu ra tay hoạt động.
Cũng vậy, các bệnh tật của nhân loại ngày nay, ma túy, mê tín, dị đoan, đồi trụy, sida, phá thai, ly dị, tự vẫn, sát hại hàng loạt, hận thù, gây chiến, bạo lực, đang làm hư thối nhân loại, thì Thiên Chúa vận dụng tài khéo của lòng thương xót mà khử sự giữ đi. Trong khi chúng lây lan sự chết đời đời sang cho tôi, mặc cho ai coi việc đó là hình phạt, phần tôi tạ ơn Thiên Chúa và chúc tụng Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá về lòng yêu thương vô bến bờ của Ngài, bởi vì hình phạt đáng lẽ giáng trên ta thì Ngài đã lãnh lấy để chuộc lại bình an cho ta. Ngôn sứ Isaiah đã báo như thế về Ngài, mà bình an chính là điều Thiên Chúa ước muốn ban cho chúng ta.
Ý tưởng một Thiên Chúa nóng nảy đánh phạt lung tung là một phát minh của Satan, hay ít ra đã du nhập từ não trạng sợ hãi của ngoại đạo. Tôi chỉ biết có Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu chịu đóng đinh Ngài đã mang lấy, đã đảm nhận tất cả tội lỗi của nhân loại vào thân mình Ngài, và đem đóng đinh vào thập giá, để hủy diệt chúng, hầu cho tôi được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa cứu độ, còn phần phạt, theo gốc của danh từ là sửa dạy, có thể coi như là một phát minh của Thiên Chúa, để đưa ra một cái phao cuối cùng, cứu hộ cho đứa con đã thích làm bạn với tội lỗi, đùa với tử thần hơn là đi theo ánh sáng. Chỉ vì chúng ta quá ngang ngược, tìm mọi cách tránh lánh lòng thương xót Thiên Chúa đến cứu độ và ban cho chúng ta sự an lạc, nên Thiên Chúa chỉ còn giải pháp trừng phạt sửa dạy. Giữa hai đàng, hỏa ngục và trừng phạt vẫn nhẹ hơn.
Theo thiền ý chúng tôi, trừng phạt thường gợi lên trong đầu chúng ta một tai họa do Thiên Chúa gửi đến. Đành rằng Thiên Chúa có quyền làm như thế, chúng ta cứ nhớ lại đức Chúa Giê-xu lấy roi đánh đuổi con buôn trong đền thờ Giê-xu-sa-lem đã bị họ làm mất tính cách tôn nghiêm của nơi thờ tự. Nhà cầm quyền mới hỏi Ngài, ông lấy quyền đâu mà lại làm việc đó? Rõ ràng Chúa có quyền, nhưng cho dù vậy, người ta cũng thấy ngay trong việc đó có một sự sửa dạy. Đừng biến nhà cha ta thành một cái chợ, thành hang trộm cướp. Thư Do Thái cho biết, con ơi đừng có khinh màng việc Chúa sửa dạy, vì con gì là con, kẻ người cha không sửa dạy. Ta có cha mẹ phần xác là người sửa dạy, và nhờ đó ta cải thiện. Há, ta lại không tỏ lòng tín phục hơn sao đối với cha của các thần thiên để được sống. Đã hẳn bị sửa dạy, ngay tại chỗ thì hình như vui chẳng có, chỉ có buồn. Nhưng về sau mới thấy nó sinh lợi, tức là hoa quả bình an và công chính.
Còn nữa, ta cũng nên nhớ đến cách trừng phạt của Thiên Chúa. Không phải Thiên Chúa sẽ gửi trực tiếp tai họa đến như nói trên kia, nhưng thường là Thiên Chúa để mặc sự dữ, sự tội mà ta yêu thích hoành hành trên ta. Thánh Phaolô đã nói rất rõ trong thư Roma, Đức Mẹ cũng thường nhắc đến chữ tự hủy diệt mình. Cứ mở mắt ra coi, chẳng phải thế giới chúng ta đang tự hủy diệt mình, hủy diệt nhau đó sao? Chỉ có việc ăn chay trở lại trong cầu nguyện và chay tịnh mới ngăn chặn được chiến tranh và các tai họa của thiên nhiên. Nói khác đi, ngăn chặn được hình phạt.
Trong bài phỏng vấn, cô Mirjana bảo người ta đến hỏi Vika và Jaco là hai người đã được Đức Mẹ cầm tay dắt vào thiên đàng tham quan, và sư Emmanuel đã dẫn ta đến nghe Vika kể. Tham quan thiên đàng. Năm 1981, các trẻ thị nhân đều ở chung một xóm gọi là Villa Corvisi. Dưới chân đồi hiện ra, thời kỳ đó, các em bị lính nhà nước kềm kẹp gắt gao, làm cho gia đình các em rất lo lắng. Một xế chiều nọ, Jaco và Vika, chị họ, đã dùng nhiều mánh lối riêng để thoát được sự canh giữ của đám lính. Và đang từ Philips trở về, hai em quyết định vào nhà của Jaco ở với má, lúc ấy còn sống, vì chúng đang đói. Hồi ấy, khách hành hương đi qua đó đều còn thấy căn nhà tồi tàn ấy. Ngày nay, nó hoàn toàn đổ nát. Hai mẹ con Jaco sống trong cảnh hết sức nghèo nàn, không nước, không lò sưởi, ngủ trên đất, nhiều lúc phải nhịn đói. Công việc trồng thuốc lá lại nặng nhọc, và khi ngã bệnh, nếu Chúa không cứu thì chẳng có ai giúp được gì.
Sau khi vào nhà, chúng nói với bà Zaka, má của Jaco, cho chúng ăn. và Gia Ca dọn cho chúng một chút gì đó rất tạm bạc, đang khi chúng sang buồng bên cạnh. 10 phút sau, bà gọi chúng sang ăn cơm, không nghe tiếng trả lời. Lúc ấy đúng 3:20 chiều. Bà sang buồng bên cạnh, không có ai. Chúng không thể nào ra ngoài mà bà không thấy. Lạ thật, mới vừa nãy bà còn nghe hai đứa nói với nhau. Lo lắng xè thắt tim bà, hay là chúng bị bắt rồi? Không có lẽ nào, lính có đến thì bà phải thấy chứ. Bà ra khỏi nhà, đi tìm hàng xóm để hỏi thăm, hết người nọ đến người kia. Không mấy chốc, tin đồn Vika và Jacob bị mất tích lan ra trong xóm. Mọi người đều xót xa vì vẫn coi hai trẻ như là con cháu của họ. Đi tìm khắp nơi vẫn không thấy, quả thật chúng đã mất tích.
Bà Jaka trở về nhà, con tim chết lặng. Bà đi từ buồng xuống bếp, hy vọng thấy chúng, nhưng vẫn chẳng thấy bóng đứa nào. Bà dọn dẹp mấy bát đĩa cơm canh đã nguội, đang khi trí tưởng tượng của bà vẽ ra những cảnh hãi hùng có thể xảy tới. Bà ra ngoài, ngồi dưới gốc cây nhỏ cạnh nhà. Từ đó, bà có thể trông chờ hai đứa trở về. Thỉnh lình, lúc 15:50, bà hình như nghe có tiếng động từ trong nhà phát ra. Bà không thể tin vào đôi tai bà.
Có phải do cướp đấy không?
Phải. Vika nhanh nhỏ hơn đáp rồi. Đúng lúc vừa cùng do cô đọc kinh xong, linh hồn tôi ngợi khen Chúa thường kết thúc mỗi lần mẹ hiện ra. Do cô nhảy lên vui mừng khoe với mẹ: Má, má, chúng con đã được đi lên thiên đàng, đã thấy thiên đàng.
Lên thiên đàng à? Thấy giỡn đấy không? Không thể tin được.
Vậy cái gì đã xảy ra?
Sau này nhiều lần có khách hành hương hỏi.
Giờ cô kể cho chúng tôi nghe đi.
Gospa đã đến, đã dẫn hai chúng tôi đi theo mẹ. Vika có ở đó với tôi. Các bạn hãy đến mà hỏi chị ấy sẽ kể cho.
Giờ cô từ đó đến nay vẫn tỏ ra kín đáo, dè dữ.
Về phần Vika, cô không cần để họ xin đến lần thứ hai, và đã kể lại cuộc du hành sang bên kia thế giới.
Thật bất ngờ, Gospa đến trong buồng, đang khi má Jaco dọn cơm cho chúng tôi ở dưới bếp. Đức mẹ đã đề nghị cho chúng tôi đi cùng với Đức mẹ xem thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, và ngay lúc đó, chúng tôi không biết nói gì. Chẳng nói có, cũng chẳng nói không, Jaco nói với Đức mẹ.
Mẹ cứ dẫn chị Vika đi với mẹ, chị ấy có nhiều anh chị em lắm, còn con chỉ có một mình với má con. Quả tình, Jacob nghĩ rằng đi lên thiên đàng và đi luôn không về. Vika nói thêm,
về phần tôi nghĩ sẽ gặp nhau ở đâu, đi như thế mất bao lâu. Nhưng cuối cùng, nhận thấy Igospa là muốn đưa chúng tôi đi, nên chúng tôi đã nhận lời, thế là chúng tôi đến đó.
Tôi, sơ Emmanuel đã hỏi Vika, đến đó à? Làm thế nào mà đến đó được?
Thoạt khi chúng tôi nói vâng với Đức mẹ, mái nhà mở ra và chúng tôi đến đó.
Đến cả với thân xác ư?
Phải. Cũng như bây giờ, Gospa nắm tay trái của Jaco, cầm tay phải của tôi, và chúng tôi đi cùng mẹ. Đầu hết, mẹ cho chúng tôi thấy thiên đàng.
Lưu ý, Đức mẹ cho các thị nhân thấy thiên đàng theo quan niệm bình dân, vừa tầm mức của hai trẻ có thể hiểu được và không bị vỡ ngỡ.
Vika tả những quang cảnh ở trên đó y như thể cô tả một cuộc du ngoạn dưới thế. Cô không cảm thấy có sự ngăn cách giữa những gì trên trời với những gì dưới đất. Cô hoàn toàn thoải mái giữa những thực tại siêu phàm đó, và còn ngạc nhiên vì những câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn của tôi. Đáng để ý nhất là cô không ý thức rằng kinh nghiệm của cô đem đến cho nhân loại một kho tàng quý giá và mở cửa sang một thế giới hoàn toàn khác cho xã hội hiện thời của chúng ta, cho những người vô tín như chúng ta. Đằng khác, tham quan thiên đàng không phải là chuyện bày đặt, chính Kinh Thánh đã làm chúng. Một người phàm khác cũng đã được, Thánh Phaolô mời các bạn đọc. Cô nói,
thiên đàng là một không gian rộng lớn, vô biên giới, có cả ánh sáng, không có trên địa cầu này. Tôi đã thấy rất nhiều người, tất cả họ đều rất là hạnh phúc. Họ ca hát, nhảy múa, họ liên lạc với nhau bằng một cách không thấy có ở trần gian này. Họ như biết nhau từ bên trong, họ bận các chiếc áo dài mà tôi nhận thấy có 3 màu khác nhau. Không màu nào giống như trên dương gian, chúng giống màu vàng, màu xám và màu đỏ, có các thiên thần ở cùng họ. Gospa giải thích cho chúng tôi mọi sự. Các con thấy đấy, các người đó họ hạnh phúc biết bao, họ không thiếu gì cả. Cô Vika, cô có thể tả hạnh phúc của các kẻ được chọn trên thiên đàng không?
Không, tôi không thể tả, vì ở dưới thế, không có ngôn ngữ để mô tả hạnh phúc của các người được chọn. Tôi cảm nhận được trong tôi, chỉ có thể sống trong trái tim tôi, không nói cho sơ được.
Cô có ước ao sống ở trên đó không, mà không về lại trái đất?
Có chứ.
Vika mỉm cười trả lời.
Nhưng ta không được nghĩ về mình mà thôi. Sao biết không, nỗi vui nhất của chúng tôi là làm cho God Pa hài lòng. Chúng tôi biết mẹ muốn giữ chúng tôi sống dưới đất một ít lâu nữa để loan truyền sứ điệp của mẹ. Thật là một hạnh phúc lớn lao khi được chia sẻ các sứ điệp của mẹ. Bao lâu mẹ còn cần tôi sẵn sàng. Khi nào mẹ muốn đem tôi về với mẹ, tôi cũng sẵn sàng. Đó là chương trình của mẹ, không phải của tôi.
Thế các người lành thánh trên trời có thấy mấy người không?
Chắc chắn có thấy chứ. Chúng tôi ở cùng họ mà.
Họ như thế nào?
Họ độ chừng 30 tuổi, rất đẹp. Không ai quá nhỏ hay quá lớn. Không có người gầy ốm hay quá mập phì hay tàn tật. Tất cả đều rất tốt đẹp. Tôi thấy sao? Tôi nói vậy cho sơ nghe.
Nếu thân thể của cô và cậu Jacob cùng đi với Gospa lên trời, thì chắc không cùng một lúc lại có ở dưới đất trong nhà của Jacob chứ.
Dĩ nhiên, thân xác chúng tôi đã biến mất khỏi nhà Jacob. Mọi người chạy bộ đi tìm chúng tôi. Khoảng 20 phút sau, chúng tôi lại có mặt trên trái đất.
Các chi tiết cô Vika viết và kể hưng lại ở đấy. Đối với cô, điều quan trọng nhất là đã được nếm hạnh phúc khôn tả của thiên đàng. Sự bình an không chút gợn mà Đức Mẹ đã hứa là điều không cần phải kiểm tra lại nữa.
Các đầu óc thông thái có thể phân tách, tranh luận về tường thuật thô sơ, bình dân của cô Vika, nhưng bằng chứng còn đó, không kể việc ra cô là một nhân chứng thứ hai, và cái dấu không thể chối cãi được rằng Vika đã thật được xem vào thiên đàng. Đó là niềm vui thiên đàng từ cô toát ra cho bất cứ ai đến gần cô. Ai có thể đến được bao nhiêu nhiều người đã đến gần cô và được nụ cười vui tươi của cô đem họ trở lại với hy vọng.
Câu chuyện thứ 10, có hòa ngục không? Vika không học thần học bao giờ, thế mà các thần học gia lại muốn gặp cô. Và tôi là sơ Emmanuel, đã có dịp theo nhiều vị đến nhà của cô. Sau mỗi lần gặp gỡ, các vị ra về, lòng cảm động, trí được điều chỉnh lại. Một cô bé nhà quê không văn hóa đã chỉ lại cho các vị những điều mà các vị đã phải mất nhiều năm học hỏi bằng những lời lẽ đơn sơ, xác tín, của một người đã từng được đụng chạm đến các thực tại của đức tin. Nếu có nhà thần học nào hỏi Vicca về những điều không liên quan đến cốt lõi thiết yếu của đức tin, thì cô luôn đáp lại:
"À, về điểm này, Đức Mẹ không nói gì với chúng tôi hết." Sáu thiện nhân Đức Mẹ chọn không hề có tính thắc mắc nhiều về những vấn đề thần học. Nhiều khi tôi hỏi họ:
"Tại sao các em lại không hỏi Gospa xem tại sao thế này, tại sao thế kia, những điều liên quan tới Chúa Giêsu hay Đức Mẹ chẳng hạn?" Vicca ngạc nhiên đáp lời tôi:
"Không, tại sao phải hỏi? Nếu có điều gì quan trọng thì Đức Mẹ tự nói ra. Mẹ không nói tức là điều ấy không quan trọng. Đó có thể là ý Đức Mẹ muốn cho chúng ta tập trung trên những nền tảng của chân lý đức tin, chống đỡ đời sống Kitô hữu chúng ta. Không có chúng, tất cả mọi sự khác đều sụp đổ. Quả thật, chúng ta đang sống trong một thời buổi mà mọi sự đang sụp đổ. Ngày nay, có ai còn tin là có hòa ngục? Còn ai sẽ giảng dạy cho giáo hữu hiểu tại sao trong thánh lễ có lời cầu nguyện với Thiên Chúa: xin cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời, và thâu nhận chúng con vào số những người được Cha tuyển chọn. Kinh nguyện thánh thể, hoặc xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Kinh Thiên Thần dạy ba trẻ ở Fatima."
Tại Mễ Du, Đức Mẹ không chỉ dùng lời để minh chứng có hỏa ngục, mà còn chỉ cho thấy điều chúng ta phải tin là điều có thật. Đức Mẹ muốn đưa chúng ta ra khỏi sự mù mờ, ngu dốt, vì trong trận chiến thiêng liêng, ngu dốt dẫn tới chiến bại. Vicca nói tiếp:
"Sau luyện ngục, Đức Mẹ đã cho chúng tôi thấy hỏa ngục. Đó là một nơi khủng khiếp. Ở giữa đó, đám hỏa hào, nhưng không như lửa ở trần gian. Chúng tôi thấy có những người bình thường, như thường gặp trên đường phố, họ tự mình nhả xuống bể lửa, không ai xô đẩy họ hết. Họ chìm nghỉm kẻ nông người sâu trong bể lửa ấy. Khi họ nổi dậy, họ trở thành những con thú dữ, la hét với lòng hận thù, nổi loạn và lộng ngôn. Không thể nghĩ đây là những con người nữa, bởi họ biến đổi đến độ không còn hình người, thành dị dạng, dị hợm. Trước cảnh ấy, chúng tôi kinh hoàng, không hiểu sao một sự khủng khiếp như vậy có thể xảy đến với họ. May thay có Đức Mẹ gần bên trấn an chúng tôi. Chúng tôi còn được thấy một cô gái đẹp nhào xuống biển lửa. Sau đó, cô ấy giống như quái vật. Gospa lúc ấy cắt nghĩa điều chúng tôi đang non thấy.
Những người ấy tự ý xuống hỏa ngục, chính họ đã chọn, đã muốn vậy. Các con đừng sợ nhé. Thiên Chúa đã làm cho mỗi người có tự do. Khi còn sống trên trần, mỗi người có thể chọn theo Chúa hay chống lại Ngài. Có những người trên trần luôn làm những điều nghịch cùng Thiên Chúa, nghịch thánh ý Ngài, và làm một cách cố tình. Và khi đến giờ chết, nếu họ không ăn năn hối cải, chính cái hỏa ngục họ đang sống sẽ tiếp tục.
Chúng tôi hỏi Đức Mẹ: "Các người ấy có ngày nào được thoát khỏi hỏa ngục không?" Mẹ đáp:
"Hỏa ngục không bao giờ hết. Những người ở trong đó không muốn nhận ơn gì từ Thiên Chúa cả. Họ đã tự do chọn sống lìa xa Chúa vĩnh viễn. Thiên Chúa không thể ép ai yêu mến Ngài cả." Nhưng tôi, Sơ Emmanuel, vặn lại cốt dồn Vicca vào chỗ bí: "Tại sao Ngài đành để con cái hư mất đời đời như vậy? Tại sao Ngài không cản trở những người đang sắp sửa nhảy vào lửa bằng cách thuyết phục họ quay về với Ngài, hơn là để họ đi theo Satan? May ra họ sẽ hiểu sự sai lầm của họ." Vicca đáp:
"Thiên Chúa đã làm tất cả để cứu chúng ta, đủ cả. Chúa Giêsu đã chết cho mỗi người. Tình yêu của Ngài thật lớn lao đối với mọi người. Chúa kêu gọi mọi người đến gần trái tim Ngài. Nhưng Ngài có thể làm được gì khi người ta không đếm xỉa đến tình yêu Ngài? Tình yêu không ép buộc ai cả."
Tôi thấy các lời trên quá nghiêm trọng, nên tôi đã xin Vika xác nhận lại từng chữ.
Cuộc viễn du thế giới bên kia, qua ba nơi, đã kéo dài 20 phút theo giờ giấc trần gian, nhưng đối với Vika và Jaco, thời gian như ngừng trôi, họ ở ngoài không gian và thời gian. Cuối cùng, Đức Mẹ trao cho các em nhiệm vụ.
Mẹ đã chỉ cho các con thấy hỏa ngục, để các con biết hỏa ngục có thật, và để các con nói lại cho người khác biết.
Câu chuyện thứ 11. Một chân tôi đã ở trong hỏa ngục mà tôi không biết. Tất cả những người cư ngụ tại Nễ Du đều biết ông Patrick. Ông là một người Canada gốc Anh. Ngày nào cũng chu toàn 3 tiếng đồng hồ cầu nguyện tại nhà thờ cùng với bà vợ Nancy của ông. Trong những bài giảng bằng tiếng Croat, ông lầm chuỗi hạt, lòng thương xót như một thiên thần. Hoặc ông đọc các kinh của Thánh Brigida. Tôi cứ tưởng mình đã biết hết trích tường tận, mãi cho đến ngày ông kể chuyện riêng của ông cho tôi nghe. Ông kể rằng,
tôi đã 56 tuổi, đã 3 lần cưới vợ, ly dị 2 lần, và mỗi lần ly dị đều là do tại tôi ngoại tình. Trước khi được đọc các thông điệp Mễ Du, đến cả cuốn kinh thánh tôi cũng không có. Tôi đã từng làm việc trong ngành xe hơi tại Canada, và suốt 30 năm, thượng đế duy nhất của tôi là tiền. Tôi nắm được mọi mối dây để tăng thêm tài sản. Khi đứa con tôi hỏi tôi, ba ơi, Thiên Chúa là cái gì vậy? Tôi bèn cho nó một tờ 20 đô la và bảo nó, Thiên Chúa của con là cái này, con càng có tiền nhiều thì con càng có Thiên Chúa.
Tôi không có liên lạc gì với giáo hội và chưa bao giờ có đức tin. Mặc dầu tôi được rửa tội trong đạo Công giáo, tôi sống với bà Nancy mà không có phép cưới. Nhưng điều này đối với tôi cũng là điều bình thường, vì thiên hạ ai cũng làm như vậy cả. 7 năm sau thì chúng tôi mới quyết định làm phép cưới. Tôi tổ chức một đám cưới siêu hạng trên một quả núi. Tôi thuê hẳn một chiếc trực thăng. Theo nghi lễ dân sự, đang khi dàn nhạc chơi toàn loại nhạc tân thời. 6 tuần lễ sau, Nancy nói với tôi,
em chẳng có cảm giác gì đã làm đám cưới cả.
Tôi bèn giơ giấy chứng nhận kết hôn ra, thì nàng trả lời tôi,
không, em chẳng cần, em chẳng thấy cái gì là cưới hỏi, má đâu có đến, còn bọn mình đâu có tới nhà thờ nào.
Thôi được, tôi nói, nếu em thích thì ta sẽ đến nhà thờ.
Bấy giờ tôi mới khám phá ra là bà vợ đầu tiên của tôi đã xin và nhận được giấy phép hủy bỏ cuộc hôn nhân bất thành của chúng tôi vào 20 năm trước đó. Vậy thì không còn trở ngại nào để tôi cưới Nancy ở nhà thờ cả. Ít lâu sau, lễ nghi hôn phối đã được cử hành ở nhà thờ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria. Đây là nhà thờ duy nhất tại Canada có cái tên như vậy. Thế là Đức Mẹ đi đến với tôi, từ từ nhưng một cách vững chắc.
Tôi phải vào tòa cáo giải trước khi làm lễ hôn phối, một cuộc xưng tội mà trái tim vắng hẳn. Nancy và tôi chẳng cầu nguyện gì cả, cũng chẳng đi dự thánh lễ, chẳng làm một việc đạo đức nào, nhưng vẫn có được giấy chứng nhận đã chịu bí tích hôn phối. 4 đứa con của tôi, 3 trai, 1 gái, đã phải trải qua nhiều khó khăn trong cuộc đời, thậm chí còn mắc phải những chuyện khủng khiếp nữa, như là rượu chè, ma túy và cả ly dị. Nhưng điều đó cũng chẳng gây phiền toái cho tôi lắm. Gia đình nào mà chẳng có vấn đề con cái?
Trong một lần dọn nhà đến căn nhà lớn hơn, tôi khám phá ra một gói đồ gửi từ nước Croat gửi tới. Đã nhiều tháng rồi, Nancy có một đứa em là người Croat. Kỳ thực cũng chẳng có ai mở hẳn cái gói ấy ra bao giờ. Nancy đặt nó vào tay tôi và bảo, này đức ông chồng ngoại đạo của tôi, nếu có ai phải đem gói đồ này vứt đi, thì chính là ông đấy, lương tâm ông bảo sao thì cứ làm như vậy.
Hôm đó là một tối thứ bảy, tôi nhớ rất rõ cái giây phút mở gói đồ, trong đó có các thông điệp mễ du đầu tiên. Cậu em của Nancy đã kỹ lưỡng dịch nó ra tiếng Anh và ghi chú cho riêng chúng tôi. Tôi lấy từ trong gói một tờ giấy và lần đầu tiên tôi đọc một thông điệp từ mễ du, mà sứ điệp đầu tiên mà tôi đọc trong đời mình là: mẹ đến một lần cuối cùng để kêu gọi thế giới ăn năn hối cải.
Và tôi hiểu lời này dành cho tôi. Tôi biết rõ Đức Mẹ đang nói với tôi. Với chính tôi, sứ điệp thứ hai tôi đọc là: mẹ đến nói cho chúng con biết là Thiên Chúa hiện hữu. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 11 nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu, các con đừng quan tâm đến những người chung quanh, đừng chú ý đến những lời chỉ trích, đến sự hoài nghi người ta thường nói về công cuộc của mẹ. Không phải mọi người được ơn hiểu biết về chương trình của mẹ đâu, mà chỉ có các con, những người con cái nhỏ bé của mẹ, mới được cha ban cho ơn đó. Nhờ Chúa Giêsu, đấng trong thánh thần tình yêu, đã đặt các con trong nôi trái tim vẹn sạch mẹ. Chỉ trong trái tim vẹn sạch mẹ, các con mới được an toàn chắc chắn. Chính trong trái tim vẹn sạch mẹ, mẹ chuẩn bị các con để các con sẵn sàng cho cuộc đại chiến sắp tới. Chính trong trái tim vẹn sạch mẹ, mẹ huấn luyện các con cầu nguyện, vì cầu nguyện là khí giới các con phải dùng. Các con hãy cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện sốt sắng hơn. Mọi hành động của các con phải thực sự là lời cầu nguyện. Các con hãy sống thánh lễ. Mỗi ngày, cùng với Chúa Giêsu, thánh lễ đã hiến tế các con. Các con hãy sốt sắng đọc kinh nhật tụng, vì kinh nhật tụng dâng nhịp sống hàng ngày của các con lên Thiên Chúa. Các con hãy mộ mến và yêu thích đọc kinh Mân Côi. Các con hãy suy gẫm lời mẹ đã ban cho các con. Trong những năm qua, mẹ giúp các con am hiểu phúc âm mà ngày nay các con phải sống và loan báo cho mọi người. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.